Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 28 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 3. Cầu cho những người dấn thân trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biết phục vụ tất cả những gì là thiện ích đối với con người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 27 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc 5 ngày tĩnh tâm mùa chay tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Ariccia và trở về Vatican. Bàn sáng lúc 7 giờ đã có thánh lễ đồng tế, rồi bài suy niệm cuối cùng của cha Bruno Secondin, dòng Camelo vì giảng tĩnh tâm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhân danh mọi người cảm ơn cha Secondin và nói, thật không dễ giảng tĩnh tâm cho các linh mục, tất cả chúng tôi đều hơi phức tạp, nhưng cha đã thành công trong việc gieo vải. Xin Chúa làm cho những hạt giống mà cha đã cho chúng tôi được tăng trưởng. Và tôi cầu mong cho bản thân tôi cũng như cho tất cả mọi người tham dự, chúng tôi cũng có thể ra khỏi đây với một mảnh nhỏ chiếc áo choàng của ngôn sứ Elia trên tay và trong tâm hồn. Xin cảm ơn cha. Khi xe buýt chở Đức Thánh Cha và các hồng y giám mục rời nhà tĩnh tâm, bên ngoài có một số tín hữu đứng chờ để chào các vị. Ngài vẫy tay chào mọi người và xe tiếp tục chuyển bánh về Vatican, cách đó 30 cây số. Thứ Bảy hôm nay 28 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến phái đoàn gồm 1.000 người thuộc liên đoàn các hợp tác xã miền Emilia-Romagna, Bắc Italia. Họ đại diện cho 1.700 hợp tác xã với 385.000 xã viên, với khoảng 73.000 nhân viên, và doanh số của họ lên tới gần 27 tỷ euro với các ngân hàng, tín dụng hợp tác xã.
Hindesheim, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich, sứ thần tòa thánh tại Đức, bày tỏ lo âu vì sự giảm sút trầm trọng con số tín hữu Kitô tại miền Đông Đức. Trong lời chào các giám mục trong buổi khai mạc khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức, nhóm tại thành phố Hindesheim, Bắc Đức, từ ngày 23 đến 26 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Eterovich, người Croat, nhắc đến sự kiện trong hai thập niên sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Không có nơi nào ở Đông Âu mà con số tín hữu Kitô sa sút như tại miền Đông Đức. Ngài gọi đây là một lý do gây lo âu cho giáo hội tin lành cũng như cho giáo hội công giáo tại nước này. Theo một nghiên cứu của Đại học Münster, con số những người ở miền Đông Đức còn tin nơi Thiên Chúa giảm mất hơn một nửa trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2008. Chỉ còn lại 14% dân số ở miền Đông Đức tin có Thiên Chúa. Tại các nơi khác ở Đông Âu, trong cùng khoảng thời gian nói trên, số Kitô hữu gia tăng hay chỉ suy giảm một chút xíu. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các giám mục Đức đặc biệt quan tâm đến việc tái truyền giảng tin mừng và nhắc đến những lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề này. Ngoài việc dấn thân trong các phương tiện truyền thông kỹ thuật số là điều cần thiết, còn phải cải tiến các bài giảng và các huấn dụ trong các buổi cử hành phụng vụ. Dưới thời Cộng sản, trước khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, Đông Đức vốn có con số Kitô ít ỏi. Tuy rằng trên chính thức đây là miền có đa số dân theo tin lành, con số tín hữu công giáo ở vùng Đông Đức chỉ vào khoảng 5% so với 26% ở miền Tây Đức.
New Delhi, chính phủ Ấn không ủng hộ những lễ nghi tái hoán cải theo Ấn giáo do các nhóm Ấn giáo cực đoan tổ chức trong những tháng vừa qua, bỏ buộc hàng trăm tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số khác phải trở về với Ấn giáo. Trên đây là lời tuyên bố của Bộ trưởng Liên bang Ấn về phát triển thành thị, ông Venkaya Naidu. Ông nói, nếu việc cưỡng bách theo đạo là sai lầm, thì việc bó buộc tái hoán cải cũng là điều sai lầm. Vì thế, chính quyền Liên bang Ấn sẽ không đệ trình dự luật chống hoán cải, như luật hiện hành tại một vài bang ở nước này là những luật giới hạn tự do tôn giáo. Theo Bộ trưởng Naidu, các lễ nghi tái cải đạo đã gây ngỡ ngàng cho nhiều người, và chính quyền trung ương không có trách nhiệm về vấn đề này. Mỗi tiểu bang có hiện tượng này phải quan tâm giải quyết. Trái lại, nếu dân chúng tự nguyện trở lại đạo theo lương tâm của họ, thì đó là điều tốt. Theo một số quan sát viên, sự kiện mới đây Thủ tướng Narendra Modi lên án những vụ bạo hành chống các tôn giáo thiểu số và hứa dấn thân bảo vệ các quyền của họ đã làm cho các tôn giáo thiểu số như Kitô giáo hài lòng và có thể mang lại cho đảng BJP của ông một bộ mặt mới, xa cách các nhóm Ấn giáo cực đoan. Phản ứng về lời tuyên bố trên đây của Bộ trưởng Naidu, các nhóm Ấn giáo cực đoan cho biết sẽ gia tăng các cuộc tái cải đạo, buộc các tín hữu Kitô tại một số miền trở lại Ấn giáo.
Quebec, một trong những thánh đường đẹp nhất ở thành phố Quebec, Canada, là nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ bị đóng cửa, rất có thể là vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Cha sở giáo xứ này e ngại rằng quyết định đóng cửa thánh đường này vì thiếu tiền bảo trì sẽ là quyết định chung kết. Mọi hoạt động mục vụ và phụng tự, theo dự kiến, sẽ chấm dứt vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 24 tháng 5. Tuy nhiên, hiện thời người ta chưa nghĩ đến việc tục hóa thánh đường này. Lý do của quyết định trên đây là vì việc trùng tu nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả có phí tổn vào khoảng 10 triệu đô la Canada. Dù có sự giúp đỡ của chính phủ, giáo xứ vẫn không có phương tiện để tiến hành việc tu bổ thánh đường. Cha sở Pierre Jengra nói, hiện nay người ta nói là việc đóng cửa này là tạm thời, nhưng quyết định này có thể trở thành chung kết. Dầu sao tôi cũng hy vọng việc loan báo đóng cửa thánh đường này sẽ thức tỉnh các công dân và các giới chức chính quyền. Hiện nay, người ta đang dần dần phá tán lịch sử chúng ta, viện cớ là không có tiền. Tôi không thể chất gánh nặng tài chánh này trên vai các tín hữu từ Chúa Nhật này qua Chúa Nhật khác. Thánh đường này là gia sản của tập thể. Tôi hy vọng chính quyền thành Quebec và bang Quebec sẽ cứu gia sản quan trọng này. Tại tòa Tổng giám mục Quebec, đức cha Gaëtan Pou, giám mục phụ tá, xác nhận rằng giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả đã được giáo phận giúp đỡ trong những năm gần đây, nhưng tình trạng ngày càng trở nên nặng nề. Đức cha hy vọng chính quyền sẽ giúp bảo tồn thánh đường rất đẹp này.
Akon, tổ chức bác ái Công giáo Miserio của Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định dành 75.000 euro để trợ giúp các tín hữu Kitô Assyri ở miền đông bắc Syria bị các lực lượng thánh chiến Hồi giáo IS bắt cóc hôm 23 tháng 2 vừa qua. Con số tín hữu Nam Phụ Lão Ấu bị bắt cóc lên tới 220 người thuộc hai làng. Số tiền 75.000 euro sẽ được trao cho chương trình Kitô trợ giúp Bắc Iraq, gọi tắt là CAPNI, để giúp đỡ hàng ngàn gia đình tín hữu khác chạy trốn khỏi các cuộc tấn công và truy lùng của lực lượng IS. Vì tình trạng xung đột kéo dài, các cơ quan từ thiện của các giáo hội Kitô ở địa phương chỉ có phương tiện hạn hẹp trong việc cứu giúp dân chúng bị lâm vào tình trạng lầm than.
Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống sẽ nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 3 tới đây và đề cập đến vấn đề trợ giúp người già và phát triển ngành y khoa chống đau. Theo chương trình, sau diễn văn khai mạc của Đức cha Chủ tịch Ignacio Carrasco de Paula, ngày thứ nhất của khóa họp sẽ bàn về việc chữa trị các bệnh suy thoái kinh niên, săn sóc y khoa và sử dụng các thuốc chống đau. Ngày thứ hai sẽ bàn về các viễn tượng đạo đức đối với người già ở giai đoạn cuối đời và tháp tùng họ một cách xứng với nhân phẩm, cũng như phủ nhận mọi hình thức bỏ rơi hoặc làm cho chết êm dịu. Sau cùng, ngày thứ ba được dành cho các khía cạnh văn hóa xã hội và tinh thần, tình liên đới được áp dụng trong những hoàn cảnh cuối đời của người bệnh, cũng như các vấn đề pháp lý trong giai đoạn chót của cuộc đời. Phiên họp ngày 6 tháng 3, tức là ngày thứ hai của khóa họp, được mở cho công chúng, nhất là các nhà nghiên cứu, các sinh viên, nhân viên y tế và mục vụ muốn đào sâu kiến thức của họ về thần học và triết học, y khoa và xã hội.
Washington, những hành vi thù nghịch chống tôn giáo tại Hoa Kỳ tăng quá gấp đôi trong vòng 3 năm qua, tức là tăng 133%. Sự kiện này được ghi trong phúc trình mới của Viện Tự do tại thành phố Plano, bang Texas, với tựa đề Không thể chối cãi, khảo sát về sự thù nghịch chống tôn giáo tại Mỹ, ấn bản năm 2014. Phúc trình liệt kê hơn 1.300 vụ được tòa án gần đây xử lý và được Viện Tự do theo dõi. Đây là một tổ chức pháp luật phi lợi nhuận đại diện cho những người khiếu nại vì cảm thấy tự do tôn giáo của họ bị vi phạm. Lời tựa của Phúc Trình có đoạn viết, tự do công khai thực hành tín ngưỡng của bạn đang phải chịu những cuộc tấn công bất bao dung, ngày càng gia tăng và gây thiệt hại. Nếu sự thù nghịch này không bị vạch rõ, bài trừ và được xã hội coi là không thể chấp nhận được, thì chúng ta sẽ bị mất những lợi ích của tôn giáo và tự do. Chúng ta có nguy cơ thấy tự do và lối sống của Mỹ của chúng ta sẽ bị hủy hoại. Ông Justin Butterfield, chủ biên cuốn khảo sát, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, nhiều người nghĩ những hành vi thù nghịch tôn giáo chỉ xảy ra ở Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên. Chúng tôi công bố phúc trình không thể chối cãi này để giúp dân chúng Mỹ ý thức rằng sự bắt hại tôn giáo cũng là điều đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Phúc trình có bốn phần chính là những cuộc tấn công tự do tôn giáo trong lĩnh vực công cộng, trong môi trường học thuật, những cuộc tấn công các giáo hội và các việc mục vụ của giáo hội và sau cùng là trong quân đội. Ông Butterfield nhận xét rằng theo phúc trình mới, những cuộc tấn công chống tự do tôn giáo ở Mỹ không những gia tăng nhiều hơn về số lượng, nhưng còn trở nên trầm trọng hơn.
Chủ nhật ngày mai, mùng 1 tháng 3, bốn giáo mục Công giáo ở miền Bắc Đức sẽ trao đổi tòa giảng với bốn giáo mục Tin lành Luther tại miền này. Mỗi vị sẽ giảng tại một thánh đường thuộc giáo hội Kitô khác. Sáng kiến này được diễn ra trong khuôn khổ chuẩn bị kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, mừng vào năm 2017 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môi-se hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng tường thuật lại cho ai những điều xem thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?
Biến cố Chúa Giêsu hiện dung trên núi đều được ba phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca thuật lại trong quan hệ mật thiết với lời tiên báo của Chúa cho các môn đệ về cuộc khổ nạn mà Ngài phải chịu sau đó ở Jerusalem. Vì thế, để củng cố niềm tin và để các môn đệ khỏi thất vọng, Chúa Giêsu cho hỏi thấy trước vinh quang của Ngài. Sự kiện này có thể được coi như một thứ thuốc chích ngừa giúp các môn đệ thêm tin tưởng mà tiếp tục theo Chúa khi chứng kiến cái chết của Ngài, cũng như những thử thách mà chính họ phải chịu sau này. Ngoài ra, sự việc được thị kiến vinh quang của Chúa cũng là một phần thưởng cho ba môn đệ sau cuộc tuyên xưng đức tin của Phêrô nơi Chúa Giêsu. Thầy là đấng được Thiên Chúa sức dầu. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu đem lên núi chứng kiến sự biến hình của Ngài, cũng là ba người được Chúa đem theo như nhân chứng phép lạ Chúa làm cho con gái ông Giai-rô được sống lại. Họ cũng là chứng nhân cuộc hấp hối của Chúa Giêsu trên núi cây dầu. Nhưng trước khi cho họ chứng kiến cảnh tượng này, Chúa cho họ được thấy sự chiến thắng của Ngài trên quyền lực của sự chết. Sở dĩ Chúa Giêsu chỉ chọn ba môn đệ vì ba chứng nhân là điều dư đủ để làm chứng về một sự thật, như lời sách Đệ Nhị Luật đoạn 19 câu 15 đã nói rằng, theo lời cung khai của hai hay ba nhân chứng thì việc mới vững. Qua việc hiển dung sáng láng, Chúa Giêsu cũng muốn tỏ cho các môn đệ biết trước về vận mệnh và vinh quang tương lai của Ngài sau khi sống lại. Tuy nhiên, bài học của Chúa Giêsu dường như không có tác dụng lớn trên thái độ của ba môn đệ yêu quý đã được chứng kiến tận mắt biến cố hy hữu. Vì sau này, lúc Chúa bị bắt, họ cũng bỏ chạy như những người khác, và tệ hơn nữa, Phêrô còn chối thầy ba lần trước mặt người nữ tỳ của thầy cả thượng phẩm. Nhưng dầu vậy, Chúa Giêsu đã xây dựng giáo hội của Ngài trên các tông đồ ấy, với tất cả những yếu đuối và khuyết điểm của các vị. Nhưng nhất là Ngài thiết lập hội thánh trên sự hoán cải của các tông đồ, trên thái độ sẵn sàng của các ngài để cho ơn thánh của Chúa tác động. Vì thế, từ tình trạng nhát đảm và u mê, các ngư phủ xứ Galilea đã trở thành những chứng nhân can trường của tin mừng của Chúa Phục Sinh. Biến cố Chúa hiển dung trên núi cũng có một ý nghĩa sâu xa đối với các tín hữu Kitô qua mọi thời đại và ngày nay. Qua sự hiển dung của Chúa, chúng ta thấy hiện ra trước mắt đích điểm mà cuộc hành trình trần thế của chúng ta đang hướng tới, tiến về sự sung mãn trong Chúa. Cuộc sống của tín hữu Kitô cũng phải là một cuộc hiển dung liên lỉ, nghĩa là để cho xác tín của mình là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh, biến đổi chúng ta thành những chứng nhân của Ngài, và như thế Kitô hữu cũng sẽ được ánh sáng phục sinh của Chúa bao phủ và ảnh hưởng trên trọn cuộc sống. Cũng như Chúa Giêsu trên núi cao, các Kitô hữu cũng được mời gọi biểu lộ cho tha nhân thân phận đích thực của mình, phẩm giá được làm con cái Chúa và được ơn thánh của Ngài biến đổi. Dưới thời Cộng sản Liên Xô, người ta kể lại chuyện một nhà phân tâm nói với một cựu đồng chí. Đồng chí Simonov, xem tất cả những gì mà đồng chí kể cho chúng tôi, chứng tỏ rằng căn cội sự hoán cải của đồng chí là bệnh hoạn. Chúng tôi là những chuyên viên. Đồng chí đã lớn lên trong một gia đình không tín ngưỡng, được giáo dục trong một trường Xô Viết. Đồng chí là một người trí thức và thông thái, nhưng bất chợt đồng chí trở thành tín hữu Kitô. Điều này thật là lạ lùng. Điều gì có thể đã thực sự xảy ra trong con người ấy, người mà bất chợt ông trở thành tín hữu Kitô? Có lẽ ông đã bắt đầu tự hỏi, tôi từ đâu mà tới, tôi đang đi về đâu, tại sao và tôi tới khi nào tất cả những điều này còn kéo dài? Hay có lẽ ông ta đã gặp một người đã sống đức tin Kitô và điều đó đã khơi dậy nơi ông ước muốn cũng được sống như vậy? Lạy Chúa, xin cho con biết chú ý để con đừng bỏ mất những người như thế, và xin giúp họ cũng trở thành một người như vậy. Xin dạy con biết hiển dung, chiếu tỏa chân lý về Chúa trong cuộc sống hàng ngày của con, để những người khác qua đó có thể nhận ra lòng từ nhân của Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 25 tháng 2 vừa qua, tổ chức Amnesty International, Ân xá quốc tế, đã công bố báo cáo thường niên khẳng định rằng năm ngoái 2014 là một năm thật kinh hoàng đối với các nạn nhân dân sự trong các cuộc chiến, và câu đáp trả của cộng đồng thế giới trước vấn đề này thật vô hiệu lực và chỉ gây tai tiếng. Trong năm ngoái, một năm đầy rẫy những cuộc chiến tranh xung đột đẫm máu tại Syria, Ukraine, Gaza, Nigeria, v.v. Hàng triệu người dân lành đã bị giết và ít nhất 15 triệu người khác phải tản cư tị nạn. Trong cuộc họp báo giới thiệu báo cáo thường niên, ông Salim Shetty, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế chuyên bảo vệ nhân quyền khẳng định rằng đây có lẽ là con số người tị nạn cao nhất kể từ thời Thế chiến thứ hai. Ông nói, năm 2014 là một năm tàn bạo đối với hàng triệu người nạn nhân của bạo lực mù quáng. Báo cáo của Ân xá Quốc tế duyệt xét tình hình tại 160 nước và nhận định rằng có nhiều đàn áp bắt hại tại 35 quốc gia trong số này, do những nhóm vũ trang quá khích như cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS hay Boko Haram thực hiện. Ông khẳng định rằng điều này có thể và phải thay đổi. Câu đáp trả của giới lãnh đạo cộng đồng thế giới thật là vô hiệu lực và gây tai tiếng vì họ hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ những thành phần yếu đuối và vô phương tự vệ nhất. Ân xá quốc tế mạnh mẽ phê bình sự bất lực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một cơ cấu được thành lập với mục tiêu bảo vệ người dân lành và bảo đảm an ninh và hòa bình, nhưng đã không chu toàn được mục tiêu nào cả. Năm thành viên thường trực là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Trung Hoa và Nga chỉ biết lạm dụng quyền phủ quyết để bảo vệ lợi lộc riêng tư về mặt chính trị hay địa lý, thay vì bảo vệ người dân lành. Chính vì thế, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi đề ra một bộ luật hành xử, theo đó các thành viên Hội đồng Bảo an từ bỏ quyền phủ quyết để ngăn chặn quyết định của Hội đồng Bảo an trong trường hợp các âm mưu diệt chủng, tội phạm chiến tranh hay tội phạm chống lại nhân loại. Ân xá quốc tế khẳng định rằng khi từ bỏ quyền phủ quyết, năm thành viên thường trực Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép mở rộng giới hạn hành động của Liên Hiệp Quốc và làm cho thủ phạm các tội ác tập thể hiểu rằng thế giới sẽ không khoanh tay đứng im làm người bàng quan mà thôi. Chẳng hạn như hiện nay, quyết định từ bỏ quyền phủ quyết này, theo ông Philip Luther, Giám đốc Ân xá quốc tế vùng Trung Đông và Bắc Phi, sẽ cho phép tòa án quốc tế truy nã thủ phạm các tội ác chiến tranh và chống lại nhân loại tại Syria. Ngoài ra, Tổ chức Ân xá quốc tế còn kêu gọi các quốc gia thế giới chuẩn y thỏa ước về buôn bán vũ khí đã chính thức có hiệu lực hồi năm 2014.
Tuần qua, dư luận thế giới vẫn tập trung chú ý trên cái gọi là lực lượng quân đội của nhà nước Hồi giáo. Chỉ trong vòng 3 ngày, Tổ chức Thiện nguyện quan sát quyền con người Syria cho biết đã có ít nhất 220 Kitô hữu Assyri tại Syria bị lực lượng này bắt cóc từ 11 làng thuộc tỉnh Hasaki, mạn đông bắc Syria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Còn ông Usama Edward, giám đốc hệ thống bảo vệ nhân quyền Assyri có trụ sở tại Thụy Điển, thì tuyên bố hôm thứ Tư 25 tháng 2 vừa qua là khoảng 1.000 gia đình, tức trên 5.000 người, đã phải rời bỏ nhà cửa từ thứ Hai trước đó để chạy đến các thị trấn Hasaki và Qamishli tị nạn. Theo ông Edward, các con tin bắt cóc bị đưa đến Chadadi, một thành trì của IS trong tỉnh Hasaki. Các lực lượng IS bắt cóc tín hữu Kitô để trả đũa các cuộc tấn công của dân quân người Kurd được Liên Hiệp Quốc tế yểm trợ bằng các cuộc oanh kích, vì bọn họ biết rõ là các con tin Kitô gây được nhiều tiếng vang trên trường quốc tế hơn. Mặt khác, các con tin này cũng có thể bị biến thành khiên thuẫn chống đạn hay là đối tác trong các cuộc trao đổi tù binh nằm trong tay dân quân người Kurd. Theo Tổ chức Thiện nguyện quan sát quyền con người Syria, các lực lượng khủng bố quá khích, quen gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS, kiểm soát 10 làng mạc Kitô tại vùng Tal Tamer và dân chúng tại đây đang lũ lượt tìm cách rời khỏi nơi này. Giáo hội Kitô Assyri là một trong những cộng đoàn Kitô cổ xưa nhất đã sống tại Syria, đa số tại vùng Hasaki. Trước khi xảy ra chiến tranh từ ngày 15 tháng 3 năm 2011, Cộng đoàn Kitô Assyri có khoảng 30.000 tín hữu. Giám đốc tổ chức thiện nguyện này là ông Rami Abdelrahman cho biết là các nhóm dân quân Kurd đã chiếm lại được ba làng Assyri là Tal Shamiran, Tal Masri và Gbech. Một người Úc chiến đấu trong hàng ngũ dân quân Kurd chống quân đội nhà nước Hồi giáo bị tử trận hôm thứ Ba vừa qua.
Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop đã điều trần trước Quốc hội nước này để báo động trước hiện tượng ngày càng có nhiều phụ nữ Úc lên đường đi Syria và Iraq để làm vợ các chiến binh nhà nước Hồi giáo hay đích thân tham chiến. Hiện nay có khoảng 40 phụ nữ Úc đã tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố hay yểm trợ các nhóm chiến binh. Theo Ngoại trưởng Bishop, phụ nữ chiếm khoảng 1/5 tổng số các binh sĩ ngoại quốc tham chiến trong hàng ngũ IS tại Syria và Iraq, mặc dù sự tham gia này đi ngược lại mọi luận lý có thể. Chỉ cần nghĩ rằng, ngoài các vụ giết hại và hành quyết, IS đã công bố những tiêu chuẩn đối xử với những phụ nữ như là nô lệ tình dục, trong đó có cả những biện pháp như đánh đập, hành hạ và cưỡng hiếp. Cũng trong tuần qua, gia đình một thiếu nữ 23 tuổi người Canada đã gia nhập hàng ngũ lực lượng quân đội nhà nước Hồi giáo từ mùa hè năm ngoái,
cho biết là họ không có tin tức gì của thiếu nữ này từ nhiều ngày nay và lo sợ cho tính mạng của cô. Thiếu nữ này đã bỏ sang Syria sau khóa học kinh Koran Hồi giáo trên mạng, mặc dù cơ quan an ninh Canada đã báo động với gia đình cô về những liên hệ nguy hiểm của cô lúc ấy. Mặt khác, cũng trong tuần qua, chính phủ Anh đã báo động vì ba thiếu nữ người Anh đã thành công trong việc sang Syria gia nhập hàng ngũ quân đội thánh chiến nhà nước Hồi giáo.
Trong tuần qua, hai lần thủ đô Paris của Pháp đã ghi nhận hiện tượng các máy bay nhỏ không người lái bay qua không phận nhiều địa điểm chiến lược tại đây, trong đó có tòa đại sứ Hoa Kỳ. Trong hai đêm 24 và 25 tháng 2, người ta ghi nhận 5 chiếc máy bay không người lái trên không phận Paris. Kể từ các vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn báo Charlie Hebdo và một siêu thị kosher gần đây, khiến 17 người chết, các vụ máy bay không người lái này gây nhiều lo âu, mặc dù thủ đô Paris được canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều và đã có khoảng 30 vụ được kiểm chứng từ dạo tháng 10 năm ngoái đến nay trên các địa điểm tế nhị như phủ Tổng thống Élysée, tòa đại sứ Hoa Kỳ hay bến tàu ngầm ở Brest hoặc các trung tâm sản xuất năng lượng hạt nhân. Luật của nước Pháp cấm bay trên hay trong vòng đường kính 5 km cách các trung tâm này. Ai vi phạm có thể bị phạt 1 năm tù và 75.000 euro. Một số vụ máy bay không người lái diễn ra cùng lúc ở nhiều nơi, khiến giới chức điều tra nghi ngờ là có thể các hành động này được phối hợp hay điều hòa trong mục tiêu riêng tư. Sáng thứ Năm 26 tháng 2, giới cảnh sát Pháp đã trả tự do sau một ngày câu lưu ba nhà báo Al Jazeera vì đã cho một chiếc máy bay không người lái bay trên không phận vườn Bois de Boulogne, mạn tây thủ đô Paris. Ba nhà báo này đã thú nhận tội vi phạm an ninh không phận và một người trong số này sẽ phải ra hầu tòa. Mặc dù Pháp có nhiều vụ máy bay không người lái xảy ra, nhưng nhiều nước Tây Âu cũng phải đối phó với hiện tượng tương tự. Chẳng hạn như tại Đức, dinh thủ tướng cũng bị máy bay không người lái bay qua và một chiếc đã hạ cánh ngay cạnh bà thủ tướng Angela Merkel. Hay là vụ một chiếc máy bay không người lái rơi ngày 26 tháng Giêng vừa qua trên thảm cỏ tòa Bạch Ốc ở Washington. Nhiều khi đây chỉ là những người chơi một thứ đồ chơi mới, hay những người muốn tố giác những vấn đề an ninh liên quan đến việc sử dụng các loại máy bay không người lái. Giới chức điều tra cũng không hoàn toàn loại bỏ nghi vấn liên quan đến các vụ khủng bố, và nhất là không chối bỏ mọi nguy hiểm liên hệ. Tổng tư lệnh quân đội Pháp tướng Denis Mercier khẳng định, chúng tôi rất chú ý đến mối đe dọa này, không đặc biệt đối với các loại máy bay không người lái hiện nay trên thị trường, nhưng vì đây là một mối nguy lớn trong tương lai gần đây.
Nhân dịp Đại hội Trẻ Em mới đây, bà Maida Suleiman, người phát ngôn của Hiệp hội Trẻ Em Vô Gia Cư Người Sudan, đã cho giới báo chí hay là có khoảng 700.000 trẻ em sống trên các đường phố thủ đô Khartoum. Đại đa số các em đến từ Darfur, Nam Kordofan và Blue Nile. Gia đình các em đã trốn chạy các cuộc tranh chấp nơi đây và lên thủ đô Khartoum tìm chỗ trú ẩn. Theo bà Suleiman, rất nhiều trẻ em trong số 700.000 nói trên đang bị các băng đảng lạm dụng, bắt ăn xin hay phải cung cấp các cơ phận để ghép. Bà trách cứ chính quyền Khartoum không chú ý chăm sóc các em và kêu gọi khẩn cấp thành lập các trung tâm bảo vệ trẻ em. Mới đây, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội nước Sudan cũng đã tuyên bố là con số trẻ em vô gia cư đang gia tăng mạnh tại đây, và Bộ Phúc lợi Xã hội đang làm mọi cách để thăng tiến tình cảnh thê thảm, trong đó hơn 10 triệu trẻ em Sudan đang phải sống.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho những người dấn thân trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, biết phục vụ tất cả những gì là thiện ích đối với con người. Từ hơn hai thế kỷ qua, khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã tiến triển và đạt nhiều thành quả đáng gây kinh ngạc và hãnh diện. Các khám phá trong ngành cơ khí đã giúp phát triển kỹ nghệ và cải tiến canh nông. Ngày nay tại các nước Tây Âu, người ta sử dụng rất nhiều máy móc tự động sản xuất hàng loạt trong việc chế tạo xe hơi và đủ mọi thứ vật dụng cần thiết cho cuộc sống thường ngày của con người. Trong lĩnh vực canh nông, người ta cũng sử dụng các loại máy gieo, máy tưới, máy gặt. Máy gặt lúa làm nhiều việc trong cùng một lần, cắt lúa, tuốt lúa và bó rơm thành từng kiện nhỏ. Các cánh đồng trồng cỏ cho súc vật ăn cũng được cắt, phơi, ráo lên cho khô đều và đóng thành kiện vuông hay chữ nhật hoặc cuốn lại thành các kiện tròn lớn rồi trở về kho. Trong lĩnh vực y khoa, các phát minh kỹ thuật cho phép dùng tia hồng ngoại để giải phẫu, chứ các bác sĩ không cần dùng dao kéo để mổ xẻ như xưa nữa. Thế rồi có hàng ngàn thứ thuốc khác nhau, trong đó có các loại trụ sinh giúp loại trừ các vi trùng cách nhanh chóng hữu hiệu. Nhưng từ nhiều thập niên qua, đặc biệt là ngành sinh học trong y khoa cũng đã tạo ra nhiều vấn đề mới, trái nghịch với luân lý đạo đức, trong đó có việc chế tạo các phôi thai người bằng cách cho thụ thai trong ống nghiệm, rồi dùng phôi thai cho nhiều thử nghiệm khác nhau, trong đó có việc lấy các tế bào gốc của các phôi thai, để mong chữa được một số bệnh nan y, rồi sau đó họ hủy hoại các phôi thai ấy. Ngoài ra còn có việc tàng trữ các phôi thai để sử dụng khi cần. Sau một thời gian, người ta lại hủy hoại các phôi thai đông lạnh, để thay thế bằng các phôi thai mới. Chỉ nội việc dùng các tinh trùng của nam giới và trứng của nữ giới, thường là vô danh, để chế tạo các phôi thai người, cũng làm nảy sinh ra các vấn đề phức tạp, trái với luân lý đạo đức sinh học. Trong lĩnh vực thám hiểm không gian, con người đã lên tới mặt trăng, hiện đang chuẩn bị lên hỏa tinh, và vẫn tiếp tục phóng các máy robot để khám phá các hành tinh khác. Hiện có các trạm không gian, nơi các khoa học gia và nhà vật lý có thể sống liên tục trong nhiều tháng trời để thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm khác nhau. Tại các quốc gia Tây Âu tân tiến, hàng năm chính quyền vẫn dành nhiều ngân khoản cho các công trình nghiên cứu phát triển. Kết quả là sự hiện diện của đủ mọi thứ máy móc tối tân mà con người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong lĩnh vực vi tính, radio, truyền hình, điện thoại, Internet, iPhone, iPad và các phương tiện vận chuyển nhanh chóng, xe hơi, xe lửa, máy bay, tàu biển, v.v. Tuy nhiên, trong mọi lĩnh vực, kỹ nghệ chế tạo vũ khí đã đạt nhiều tiến bộ nhất. Lý do vì các chính quyền, đặc biệt là các cường quốc, hàng năm vẫn dành rất nhiều ngân khoản cho việc nghiên cứu, chế tạo vũ khí và trang bị quân trang quân dụng. Càng ngày người ta càng chế tạo ra các vũ khí đắt tiền, tối tân, chính xác và có sức công phá và tàn sát hàng loạt khủng khiếp. Trong đó có các vũ khí nguyên tử đủ loại, đặc biệt là các hỏa tiễn tầm bắn gần và tầm bắn xa, cũng như các vũ khí hóa học và các vũ khí vi trùng. Kỹ nghệ chế tạo khí giới thường phân tán mỏng các phần chuyên biệt khác nhau và cho làm rải rác đó đây trong nhiều nơi, có khi trong nhiều nước. Cả các nhân viên làm việc trong các hãng xưởng cũng không biết mục đích cuối cùng của vật dụng họ chế tạo. Sau đó, chúng mới được gửi tới các nơi đặt hàng và được ráp lại với nhau để trở thành các loại chiến xa hay các thứ vũ khí khác nhau. Đó cũng là một kiểu trá hình nhằm che giấu các khía cạnh phản luân lý đạo đức của kỹ nghệ giết người kinh khủng này. Không ai biết chính xác có bao nhiêu khoa học gia trên thế giới làm việc trong kỹ nghệ chế tạo vũ khí, nhưng có thể tưởng tượng ra cả một đạo binh khoa học gia gồm hàng chục triệu người được đầu tư trong lĩnh vực này. Sự kiện hàng năm thế giới chi ra hàng ngàn tỷ Mỹ Kim cho kỹ nghệ chiến tranh chứng minh cho sự thật đáng buồn này. Đó là thế giới đầu tư quá nhiều ngân khoản và nhân lực cho kỹ nghệ chế tạo và buôn bán vũ khí giết người và tàn phá đủ loại, ngày càng tinh vi và khủng khiếp hơn. Trong khi đó, các ngân khoản dành cho các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh lại quá bị hạn chế, nhiều khi chỉ nhỏ giọt. Chính quyền nhiều nước nghèo trên thế giới cũng thường bị cám dỗ bỏ ra các ngân khoản lớn để trang bị khí giới và sắm sửa quân trang quân dụng, mà ít nghĩ tới việc đầu tư tiền bạc và nhân lực cho việc phát triển kỹ nghệ, nông nghiệp căn bản, bảo đảm thực phẩm, tạo công ăn việc làm, cũng như đầu tư cho việc thăng tiến giáo dục, y tế và an sinh cho dân. Lấy cớ bảo vệ an ninh, dưới lãnh đạo các chính quyền này phung phí biết bao nhiêu tài nguyên và ngân quỹ quốc gia một cách vô ích và vẫn nhắm mắt giả điếc làm ngơ để cho dân sống trong nghèo đói, bần cùng, mù chữ, rốt nát, bệnh tật và chậm tiến. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 3 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu xin cho những người dấn thân trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biết phục vụ tất cả những gì là thiện ích đối với con người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trường ca Ave Maria do ca đoàn Hải Linh trình bày. Nhạc của Hải Linh, lời thơ Hàn Mặc Tử. Đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc 5 ngày tĩnh tâm mùa chay tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Ariccia và trở về Vatican. Hindesheim, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, sứ thần Tòa Thánh tại Đức, bày tỏ lo âu vì sự giảm sút trầm trọng con số tín hữu Kitô tại miền Đông Đức. Washington, những hành vi thù nghịch chống tôn giáo tại Hoa Kỳ tăng quá gấp đôi trong vòng 3 năm qua, tức là tăng 133%. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 11.900 kilosic, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic, tức là 25m23, và 15.490 kilosic, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.